Chân Tiên, chương 163, Ngũ Mạch Đại Tỷ Thí, góc truyện audio.com. Nếu như là các mạch khác lựa chọn 8 đệ tử hàng đầu chí ít cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7, đệ tử bước vào tiên thiên cảnh tầng 9 cũng có, đệ tử có thể tham gia ngũ mạch đại tỷ thí thành tựu sau này đều là đột phá đến thần hải cảnh, cuối cùng trở thành trưởng lão hư thiên tông. Mỗi kỳ ngũ mạch đại tỷ thí, Bách Thảo Phong hầu như đều về chót. Mặc dù Bách Thảo Phong lấy luyện đan là chính, nhưng trên ngũ mạch đại tỷ thí lúc nào cũng bị bốn mạch còn lại đạp dưới chân, lâu dần khó tránh khỏi việc bị mất thể diện. Cho nên tông chủ Vô Thủy mới nói với cổ thần, hy vọng hắn có thể cải thiện hiện trạng tu vi thấp kém của Bách Thảo Phong. Năm nay, đệ tử tham gia ngũ mạch đại tỷ thí của Bách Thảo Phong so với những năm trước mạnh hơn rất nhiều. Tin cổ thần bước vào trúc thai kỳ chỉ có Hư Tử Uyên và Hoàng Dược Tiên biết. Ngũ mạch đại tỷ thí sắp đến, hai người cũng không định ban bố tin này. Cứ để cho cổ thần làm chấn động mọi người, cho dù tu vi cổ thần triển hiện chỉ có tiên thiên cảnh tầng 9. Đệ tử tham gia ngũ mạch đại tỷ thí, mới nhập môn 3 năm mà thôi, mặc dù nói hầu như đều là trưởng lão dự bị của Hư Thiên Tông, nhưng tu vi hiện tại có thể đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9, cũng đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một mạch khó khăn lắm mới xuất hiện một người. Hơn nữa, Bách Thảo Phong còn có một hoàng phủ cực tu vi tiên thiên cảnh tầng 8, trong số đệ tử tham gia ngũ mạch đại tỷ thí thực lực cũng xếp hàng đầu, nhân số nhiều nhất là đệ tử tiên thiên cảnh tầng 7, đệ tử tiên thiên cảnh tầng 6 hoàn toàn chỉ là bước đệm. Qua vòng đầu tiên, 90% là sẽ bị đào thải. Ngũ mạch đại tỷ thí trước đây, đệ tử Bách Thảo Phong 8 người thì 7 người bị loại ngay từ vòng 1, trên mặt Hoàng Dược Tiên không có lấy một nụ cười, nhưng năm nay thì không giống vậy, tâm trạng Hoàng Dược Tiên vui vẻ, từ hôm qua biết cổ thần đã đột phá trúc thai cảnh, Hoàng Dược Tiên mừng không khép nổi miệng, rốt cục ngũ mạch đại tỷ thí lần này, Bách Thảo Phong cũng có thể làm nên đại sự. Xuất phát, Hoàng Dược Tiên đến trước mặt mọi người, thấy nhân số đã đủ, cao giọng nói. Dứt lời, một đệ tử áo lam bước đến, chính là vị sư huynh 3 năm trước đã dùng độ thiên chu đưa bọn cổ thần đến Bách Thảo Phong. Hắn là một trong những đệ tử tu vi thần hải cảnh của Bách Thảo Phong, tên gọi Huyền Hùng. 3 năm trước Huyền Hùng mới chỉ là một đan dược sư lục phẩm, biểu hiện ở luyện đan đại hội của cổ thần khiến Huyền Hùng bị kích thích bế quan một năm, cuối cùng luyện xuất thai nguyên đơn thành công, trở thành một đan dược sư thất phẩm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vì có tu vi thần hải cảnh, lại là đan dược sư thất phẩm, 2 năm sau Huyền Hùng chắc chắn trở thành trưởng lão Bách Thảo Phong. Trong mắt các đệ tử Bách Thảo Phong, thanh danh chỉ thua mỗi Hư Tử Uyên. Huyền Hùng tung độ thiên chu, đợi tất cả mọi người lên xong, Huyền Hùng điều khiển độ thiên chu, bay thẳng đến chủ mạch Đô Thiên Phong, không lâu sau Đô Thiên Phong đã xuất hiện trước mắt. Độ thiên chu đáp xuống, dừng ở quảng trường hình tròn rộng ngàn trượng vuông trên Đô Thiên Phong. Hoàng Dược Tiên bảo mọi người đứng ở đó, còn mình phá không bay lên Hư Thiên Điện. Đã có hai nhóm đến trước Bách Thảo Phong, một là Thanh Viêm Phong, một là Lạc Hà Phong. Đại sư huynh Vân Phiêu Trần cũng ở trong số các đệ tử Thanh Viêm Phong. Đi, gocchuyenaudio.com, bên cạnh Hư Tử Uyên, cổ thần nói. Sư tỷ, đại sư huynh đã từng dạy đệ một tháng ngự hỏa phần thiên quyết, chúng ta qua bên đó chào đi. Hư Tử Uyên gật gật đầu, cùng cổ thần đi về phía đệ tử Thanh Viêm Phong, đến trước mặt Vân Phiêu Trần, cổ thần chắp tay nói. Đại sư huynh, huynh cũng đến à? Hư Tử Uyên cũng hành lễ với Vân Phiêu Trần. Cổ sư đệ cố gắng nỗ lực với tốc độ tu luyện ngự hỏa phần thiên quyết của đệ, ngũ mạch đại tỷ thí lần này, đủ để vươn lên top 3. Vân Phiêu Trần gật gật đầu nói với cổ thần, sau đó, quay sang Hư Tử Uyên. Trong mắt người đàn ông hào sảng này, cũng không khỏi lộ ra vài phần dịu dàng, nói. Tử Uyên sư muội, Hư Tử Uyên khẽ gật đầu, thân thể hơi dựa vào người cổ thần, dùng ngữ âm vô thanh, biểu đạt ý tứ. Hư sư tỷ, các đệ tử Thanh Viêm Phong đồng thành chào, Hư Tử Uyên ở Hư Thiên Tông có danh khí cực thịnh, không hề thua kém đại sư huynh Vân Phiêu Trần và thiếu tông chủ Vô Chân. Đối với Hư Tử Uyên, các đệ tử Thanh Viêm Phong lộ ánh mắt như giang nhìn một nữ thần, đối với cổ thần thì không được thân thiện như vậy. Một là vì cổ thần và Hư Tử Uyên nhìn giống như một đôi tình nhân, khiến người ta đố kỵ, hai là vì lúc này Vân Phiêu Trần nói cổ thần rất có thể lọt vào top 3. Số 1 khẳng định là Hoàng Phủ Hạo rồi, nói như vậy khác gì bảo 8 đệ tử Thanh Viêm Phong tham gia sẽ có ít nhất 7 người không bằng cổ thần. Hư Tử Uyên khẽ mỉm cười với các đệ tử, gật gật đầu, khiến không ít người lại bị nàng bắt mất hồn. Lần này, lại có một chiếc độ thiên chu nữa dừng lại trên quảng trường Đô Thiên Phong. Đệ tử Ẩn Kiếm Phong cuối cùng cũng đã đến, thủ tọa Lệ Kiếm Quân cũng để các đệ tử đứng trên quảng trường đợi, còn mình hóa thành một đường hào mang, bay vào Hư Thiên Điện. Hoàng Phủ Sư Huynh, Hoàng Phủ Sư Huynh, Hoàng Phủ Hạo vừa xuất hiện, không ít đệ tử nữ của Lạc Hà Phong nhất thời vỗ tay reo hò. Hoàng Phủ Hạo chào hỏi các sư huynh đệ của Ẩn Kiếm Phong trước, sau đó đi vào giữa đám đệ tử nữ của Lạc Hà Phong, Liễu Thanh Y chính là thủ lĩnh của họ. Liễu Thanh Y và Hoàng Phủ Hạo gặp nhau, không hề kiêng kỵ dính ngay làm một, xem ra chuyện họ yêu nhau sớm đã được công khai. Thủ tọa Lạc Hà Phong Quất Lạc Hồng và thủ tọa Ẩn Kiếm Phong Lệ Kiếm Quân có mối quan hệ không bình thường, qua lại rất thân thiết. Mỗi lần Quất Lạc Hồng đi Ẩn Kiếm Phong đều mang theo Liễu Thanh Y, đệ tử yêu quý nhất của mình. Hoàng Phủ Hạo là tiên căn thượng phẩm, địa vị trong Hư Thiên Tông không hề thấp, lại là đệ tử thân truyền của Lệ Kiếm Quân nên Liễu Thanh Y chủ động quyến rũ hắn. Liễu Thanh Y cũng là mỹ nữ nổi tiếng của Hư Thiên Tông nên Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng bị lừa ngã vào thân thể trắng ngần của nàng ta. Đương nhiên, Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y rốt cục ai lừa ai, trừ hai người họ ra người ngoài không ai biết. Hoàng Phủ Hạo rõ ràng rất được các nữ đệ tử của Lạc Hà Phong ái mộ, tám đệ tử áo xám chỉ ít có năm người đang vây quanh hắn, kích động vô cùng. Nhưng ánh mắt Hoàng Phủ Hạo chiếc liếc sang một phía, nơi đó có một đệ tử áo xám, như một đóa hoa sen mọc lên giữa bùn, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Dung mạo tuyệt đẹp, so với Liễu Thanh Y thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. So với Hư Tử Uyên chỉ khiêm nhường đôi chút, nếu để cổ thần đánh giá e rằng chỉ có thể dùng hai người Cổ Thiền, Vân Tuyết để so sánh. Mỹ nhân mặc thanh y này, góc truyện audio.com. Không giống với những đệ tử Lạc Hà Phong khác, mặc dù cũng có vẻ hiếu kỳ về Hoàng Phủ Hạo, nhưng thần sắc bình thường, không hề có vẻ kích động. Hoàng Phủ sư huynh, Ngũ Mạch đại tỷ thí lần này, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ thuộc về huynh, bọn muội sùng bái huynh. Một nữ đệ tử áo xám mắt lộ vẻ si mê, hưng phấn nói. Hoàng Phủ Hạo đắc ý cười, nói. Đó là chuyện đương nhiên, ta đã là tu vi trúc thai trung kỳ, đệ nhất Ngũ Mạch, ngoài ta ra còn ai đủ tư cách nữa. Nghe nói cổ thần sư huynh của Bách Thảo Phong không chỉ thiên phú luyện đan vô cùng yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhập môn 2 năm đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 9. Hoàng Phủ sư huynh, liệu cổ sư huynh có gây trở ngại cho huynh không? Một nữ đệ tử áo xám kích động hỏi. Cách Trương,